Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 51. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Ăn năn đổi lòng, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 9 từ câu 1 đến câu 38 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Một trong phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Bấy giờ, Giê-xua, Bani, Các-mi-ên, Sê-ba-nia, Bu-ni, Sê-rê-bia, Bani và Kê-na-ni đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Khi ấy, những người Lê-vi là Giê-xua, Các-mi-ên, Bani, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói rằng, hãy đứng dậy, người khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là đáng hằng có đời đời kiếp kiếp. Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va, có một không hai, Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều thờ lạy Chúa. Chúa ôi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Áp-ra-ham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa và lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-ri-sít, dân Giê-bu-sít, Gi-rê-ga-sít. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu la của chúng tại bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pha-ra-ôn, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự nước người, vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kêu căng và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô, còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se tôi tớ của Chúa, truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các tầng trời, Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy xứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình cắt một kẻ làm đầu đang trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng, dẫu khi chúng là một con bò con đực mà rằng: "Này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ai Cập" và chọc cho Chúa giận nhiều. Thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng, trù mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi trên chúng, hoặc trù lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước rặng uống khát. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phù lên. Vả lại, Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Sihon, tức nước của vua Hết-bôn, và nước của ốc vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu, chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy, con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ. Và Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dầu vậy, chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri của Chúa, là người làm chứng nghịch cùng họ đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Song chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy, Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ. Chúng nó hà hiếp họ. Trong thời hoạn nạn, chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa, Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu địch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Song chúng trở lại, kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Do vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa, là luật lệ nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình và không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng. Nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ. Xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ các đời vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi, này chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội lỗi của chúng tôi. các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đương bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho.
Nên để có thể ăn năn, tôi phải quyết định, tôi phải hành động để có thể tiến vào trong công việc của sự ăn năn mà Chúa dành cho. Một phần lớn của cái tiến trình ăn năn đó là tôi phải được tách rời ra khỏi thế gian. Ở đây nó là dòng Israel chia rẽ các người ngoại. Trong đoạn 10 chúng ta sẽ tới, đó là vấn đề là họ cưới gả người ngoại. Và khi chia rẽ này nó không phải là chỉ là rời xa, nhưng mà đây là một sự tách biệt rất là đau thương đối với họ, những cái quyết định hết sức là quan trọng trong gia đình, trong đời sống của họ. Nhưng mà cái điểm rõ ràng đó là khi Chúa đang dâng sự Chúa vào trong đất hứa thì Chúa nói là các ngươi phải nên thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn 26, vì ta là thánh và ta đã phân biệt các ngươi ra khỏi vòng nhân ngoại. Chúa không muốn họ nối kết trong sự hôn nhân, nối kết với gia đình, liên hệ với những người trong xứ Canaan đó, tại vì Chúa muốn dân sự của Chúa được biệt riêng ra để làm cái công việc đặc thù mà Chúa giao cho họ. Họ phải là dân của Chúa, tuyển dân của Chúa, khác biệt với những người khác, khác biệt với thế gian, để có thể thực hiện được cái công việc của Chúa. Và lịch sử của dân Do Thái là cả một cái thảm kịch, là họ không phân biệt họ ra mà họ lại đồng hóa họ vào trong thế gian. Cho nên để có thể bước vào trong sự ăn năn phải có sự phân biệt khỏi thế gian. Và đây là điểm mà chúng ta cần phải nhớ lại, là nhiều khi mình muốn có sự ăn năn, nhưng mà mình muốn có sự thay đổi, nhưng mà mình cũng không muốn rời khỏi thế gian. Mình muốn cả hai, mình muốn có cái sự tăng trưởng trong Chúa, chiều sâu với Chúa, sự thăm viếng của Chúa, sự phục hưng ở trong Chúa. Nhưng mà những cái mà nó nối kết, lôi kéo, vương vấn mình với thế gian, cứ nắm khư khư, không muốn bỏ ra, không dám bỏ ra. Ở đây, để có sự ăn năn, cái điểm đầu tiên hành động đó là dứt khoát trong sự liên hệ với thế gian. Không có nghĩa là mình ra khỏi thế gian, đó chỉ có chết mới ra khỏi thế gian thôi, nhưng mà cái thứ tự ưu tiên bây giờ phải thẩm định lại, đó là tôi muốn sự ăn năn thay đổi ở trong Chúa. Và cái sự ăn năn thay đổi trong Chúa nó đòi hỏi sự cách biệt với thế gian, và tôi bắt đầu cắt đứt những cái gì mà nó giữ tôi lại không theo Chúa được. Và những điều đó nếu không cắt đứt thì nó sẽ níu kéo, nó sẽ làm vương vấn, không có thể thực hiện được sự ăn năn. Có người viết rằng sự ăn năn không có phân rẽ, chỉ là sự giả hình mà thôi. Nghĩa là nếu mà mình nói là mình ăn năn mà nếu mà không phân rẽ thì nó chỉ giả hình. Vì sao? Vì ăn năn là trở lại với Chúa. Mình nói cái chữ là thay đổi, U-turn đó, từ cái gì? U-turn từ cái con đường nối kết với thế gian, đi theo cái thứ tự của thế gian, đi theo cái lôi kéo hay là ảnh hưởng của thế gian. Và thay đổi là sao? Là xoay trở lại. Mà khi xoay trở lại thì nó phải cách xa, nó phải bỏ đi. Thành ra không có cái sự ăn năn nếu mà không có sự cách biệt này. Nghĩa là sao? Nghĩa là có sự thay đổi lớn. Ăn năn đòi hỏi sự thay đổi lớn, và cái hành động để có sự thay đổi lớn đó nó bắt đầu từ cái sự chọn lựa. Nó bày tỏ ra trong cái tiến trình xin Chúa, bày tỏ ra với Chúa trong sự cử ăn, mặc bao, phủ bụi đất. Nghĩa là bày tỏ ra một cái tấm lòng thành tâm, bằng lòng sự thay đổi, và bây giờ dứt khoát để nhận lấy cái giá trả của sự thay đổi đó. Cái giá trả của sự thay đổi đó là sự cách biệt khỏi thế gian. Thì ở đây chúng ta thấy khi họ bắt đầu điều đó rồi thì họ đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày, trong một phần tư khác chúng xưng tội thờ lại Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. Trước khi đi vào cái phần trong câu số 3 đó thì tôi muốn nối kết tiến trình để mà bước vào trong cái sự dứt khoát với thế gian, bước vào trong cái sự quyết định của sự ăn năn luôn luôn là kết quả của công việc của lời của Chúa. Kết quả này đưa tới một hành động rất là dứt khoát. Để chúng ta thấy được hành động dứt khoát đó thì trở lại với câu số 38 ở cuối sách. Thì chúng ta thấy là sau khi họ đã đi qua cái tiến trình ăn năn, lát nữa chúng ta sẽ đi qua cái phần kinh thánh của bài cầu nguyện này. Thì họ nói là này là vì các sự này chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó, các quan trưởng, người Lê Vê và những thầy tế lễ chúng tôi đóng ấn cho. Nghĩa là bây giờ đó, họ lập một cái giao ước với Chúa và họ ký tên rõ ràng, họ đóng ấn rõ ràng. Đây là những điều thay đổi. Và thay đổi đó đưa ra ở trong đoạn số 10, nói về thay đổi trong gia đình, trong sự dâng hiến, trong sự nhóm họp, trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ lời Chúa, tất cả những điều đó họ đóng ấn, họ thay đổi. Nghĩa là sao? Hành động rất là rõ ràng, chi tiết rất rõ ràng, cam kết rất là rõ ràng. Và vì thế chúng ta thấy rằng người đó thì bây giờ lập giao ước ký tên. Nghĩa là sự thay đổi của sự ăn năn là sự chứng minh được, đo lường được, áp dụng được, thấy được, kiểm chứng được. Nghĩa là ăn năn không phải là một cái cảm xúc, ăn năn không phải là cảm xúc đến và đi, ăn năn là sự thay đổi. Sự thay đổi đó thấy được rõ ràng cái kết quả của nó. Và cái kết quả đó thì đi tới từ cái sự đáp ứng của lời của Chúa. Tôi muốn ôn lại một tí trước khi chúng ta bước vào cái điểm kế tiếp. Tiến trình của lời của Chúa chúng ta thấy dẫn họ vào chỗ ăn năn này. Bắt đầu trở lại là trong đoạn số 8 câu số 3. Thứ nhất là họ lắng nghe lời của Chúa. Khi Ezra đọc từ sách luật pháp thì có mặt người nam và người nữ rồi sao? Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp, họ có một cái thái độ đến tìm kiếm lời của Chúa, lắng tai nghe lời của Chúa, đáp ứng với lời của Chúa. Rồi thứ hai trong câu số 5 là họ bày tỏ lòng kính trọng với lời của Chúa, bày tỏ ra trong hành động, trong thái độ, trong tư tưởng. Câu số 5, Ezra dỡ sách ra trước mặt cả dân sự thì dân sự đều đứng dậy. Có một cái thái độ thay đổi với lời của Chúa, đáp ứng với lời của Chúa, yêu mến lời của Chúa. Rồi có một sự bày tỏ ra rất là thành tâm trong câu số 6. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng Amen, Amen, rồi cúi đầu sắp mình xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Họ đáp ứng với lời Chúa thành tâm, họ không phải chỉ ngồi đó nghe rồi thôi, nghĩa là nghe được thì được, không được thì thôi. Nước đổ lâm môn, lỗ tai này qua lỗ tai kia, mình nói những cái câu đó. Ở đây họ hết lòng nghe tới đâu đáp ứng tới đó, Amen, Amen, đáp ứng cúi đầu. Câu số 9 thì nói họ tan vỡ tấm lòng ra trước lời của Chúa. Vì cả dân sự đều khóc khi đọc và nghe các lời luật pháp. Thành tâm họ để lời của Chúa xoáy động trong tấm lòng của họ. Câu số 12 thì họ thi hành những điều mà họ hiểu. Cả dân sự bèn đi ra đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta truyền dạy cho mình. Câu số 13 chúng ta được nhắc nhở là họ đi sâu vào trong lời của Chúa, họ để thì giờ để học hỏi càng thêm. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của dân sự, thầy tế lễ, người Lê-vi đều nhóm lại để chú ý nghe các lời của luật pháp, hoặc là đi sâu hơn, học hỏi nhiều hơn. Rồi khi học hỏi tới đâu thì họ áp dụng tới đó, khi họ khám phá ra lời của Chúa chép như thế nào thì họ tức khắc thi hành. Câu số 14, chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán nhân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng 7. Họ nói như vậy thì mình phải ở nhà lều, họ đi ra họ cất nhà lều và họ áp dụng lời của Chúa. Câu số 18 thì họ tiếp tục ở trong lời của Chúa, mỗi ngày từ ngày đầu cho đến ngày chót, đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, họ ở trong cái tiến trình với lời của Chúa. Nghĩa là lời của Chúa có mặt bắt đầu từ lúc nghe, tới lúc đáp ứng, tới lúc vâng phục, tới lúc đi sâu càng thêm, cho tới cuối cùng thì dấn thân đáp ứng ở trong sự cam kết để thi hành những điều mà lời của Chúa dạy dỗ. Tại vì nếu mà không có lời của Chúa thì tất cả mọi sự đáp ứng khác, nó chỉ là mộng du mà thôi, không có sự thật, nó là ảo ảnh mà thôi. Thế nên cái câu hỏi của họ đó là tôi phải làm gì để được đẹp lòng Đức Chúa Trời? Cho nên chúng ta thấy như thế này, để có sự liên hệ với Đức Chúa Trời chúng ta phải có sự ăn năn. Để tiếp tục trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời chúng ta phải có cái tiến trình ăn năn. Và để có cái tiến trình ăn năn chúng ta phải có cái tiến trình với lời của Chúa. Để có cái tiến trình với lời của Chúa thì chúng ta phải có cái tiến trình vâng phục lời của Chúa, làm theo những điều mình nghe. Cho nên nếu mà không có hành động vâng phục thì không có cái sự thay đổi từ nơi lời của Chúa, mà không có sự thay đổi của lời của Chúa thì sẽ không có đem tới cái sự ăn năn thật lòng. Tất cả nó nối kết chung với nhau. Sự ăn năn nối kết với lời của Chúa, lời của Chúa đem tới cái sự ăn năn sâu nhiệm càng hơn và nó giữ mình càng đi ở trong tiến trình đó. Cho nên Kinh Thánh đọc một vài câu để cho chúng ta thấy được sự đáp ứng mà phải có với lại lời của Chúa và cái thái độ để có thể nhận thấy được, nghĩa là cái hành động phải có để mà thay đổi. Chúng ta đang nói về sự chọn lựa để ăn năn và cái hành động để ăn năn thì Ê-sai đoạn 55 câu 6 câu 7 nói về cái hành động phải có để có thể đi vào trong sự ăn năn. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Chúng ta nghe những điều đó thì chúng ta thấy rằng những cái câu gì, những điều gì phải làm, phải bỏ, phải trở lại, phải đến, phải tìm, phải kêu cầu, những cái hành động nó rất là rõ ràng. Đây là chuyện phải làm. Chúng ta mới thấy rằng Ngài sẽ thương xót cho, Ngài sẽ tha thứ dồi dào khi con dân Chúa thi hành những cái hành động của sự ăn năn. Câu Kinh Thánh mà chúng ta quen thuộc ở trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14 đó là: nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta làm gì? Hạ mình xuống cầu nguyện kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Có lời của Chúa nói rằng Chúa muốn làm, Chúa muốn tha thứ tội, Chúa muốn cứu xứ. Nhưng mà Chúa nói sao? Nhược bằng nó là nếu con dân Chúa làm sao? Hạ mình cầu nguyện tìm kiếm trở lại bỏ đường ta. Tức là phải có những cái hành động của sự ăn năn thì nó mới tới cái kết quả của công việc Chúa làm. Gia cơ thì nói cách rất là đơn giản: hãy làm theo lời chứ lấy nghe làm đủ mà làm sao mà lừa dối mình. Nếu mà không có làm thì chỉ là lừa dối thôi, nó không đem tới cái sự ăn năn thật. Ông đưa ra cái thí dụ là nếu mà cái người nghe mà không làm thì giống như là soi gương thấy mặt dơ đó rồi sao rồi xoay đi, cái đó không gọi là thay đổi, không gọi là ăn năn. Thì một trong những điều mà hành động để ăn năn đó là phần số 3: tôi phải dành thì giờ để ăn năn. Tôi phải dành thì giờ để ăn năn thì rất là đơn giản. Ở đây chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình lâu đến phần tư ngày, trong một phần tư khác chúng xưng tội và thờ lại Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. Chúng ta kỳ trước thì đọc trong đoạn 8 câu số 3 đó, thì đọc lời của Chúa từ rạng đông cho đến trưa, chúng ta nói họ nhóm 6 tiếng. Thế đây thì nói là thì đọc sách là một phần tư ngày, rồi thêm một phần tư khác đó thì xưng tội. Nếu mà ngày 24 tiếng thì một phần tư là nhóm 6 tiếng, rồi sau đó thờ phượng 6 tiếng và xin tội. Thấy hơi nhiều. Và bây giờ mình giảm đi, mình nói là ngày tính là 12 tiếng thôi, thì cũng nhóm 3 tiếng nghe lời của Chúa và 3 tiếng cầu nguyện xin tội. Coi như chuyện không xảy ra được trong thời gian của mình, nhưng mà cái nguyên tắc nó nằm ngay ở đó. Đây là cái công việc của sự ăn năn. Công việc của sự ăn năn nó không phải là một điều gì xảy ra chớp nhoáng, kinh nghiệm xong là mình đi, nhưng mà đó là một cái tiến trình. Thứ nhất tôi quyết định, thứ hai tôi hành động, thứ ba tôi đầu tư thì giờ để đến được cái chỗ ăn năn. Không đi cái tiến trình đó thì mọi chuyện khác nó chỉ là cảm xúc thôi, chứ nó không phải là cái sự ăn năn. Ở đây thì 3 tiếng nghe lời Chúa, 3 tiếng cầu nguyện, nghĩa là thời gian để mà nó thấm nhuần vào trong cái lòng của mình, tới cái chỗ ăn năn được và thay đổi được, đòi hỏi cái đầu tư, nó đòi hỏi cái thì giờ đó. Cho nên chúng ta để ý cái thứ tự. Đầu tiên là họ đứng tại chỗ mình, tức là họ có mặt, họ đã quyết định trở lại trong ngày 24 tháng 7, trong khi mọi người khác có về thì họ đã quyết định ở lại có mặt. Rồi sao? Họ đọc lời của Chúa, rồi họ xưng tội ăn năn, rồi sau đó thì sao? Họ thờ phượng. Có một cái tiến trình đi như vậy, và nó tiếp tục đi thì nó đào sâu hơn, nó đi sâu nhiều vào trong đời sống của mình. Để tôi đề nghị cái này, đề nghị để suy nghĩ thôi, đừng ai làm, tôi chỉ muốn thực tập trong đầu óc thôi. Giả sử như giờ tôi nói để một tháng tới đây không đọc Kinh Thánh, không đi nhóm, không có nhóm họp gì trơn á, không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, không làm gì hết trơn đó, thì sau một tháng đó anh chị em nghĩ rằng lòng mình gần Chúa hơn hay là xa Chúa hơn? Mềm mại hơn hay là cứng cỏi hơn? Vâng phục hay là chống nghịch hơn? Mình đói khát Chúa hơn hay là mình thấy mặc cảm tội lỗi lỡ xa xa luôn? Chỉ cần nghĩ tới đó không là mình thấy rõ ràng là mình cần cái tiến trình, mình cần con đường, mình cần lời của Chúa, mình cần thời gian, mình cần hành động. Chứ còn nói chuyện ăn năn là nó không phải, nó tự nhiên nó tới, nó không thể tự nhiên tới. Chuyện cảm động nhất thời thì nó tới, lúc nào nó cũng tới hết trơn, nhưng mà nó chỉ là cái chuyện bề mặt, nó là chuyện cảm động nhất thời, tại vì nó không có cái kết quả gì hết trơn. Ăn năn nó phải có cái tiến trình. Và cái tiến trình đó nó ra từ nơi chúng ta chọn lựa, quyết định ý, hành động cái thì giờ đối với lời Chúa và cái cơ hội Chúa ban cho. Cho nên mình nói rằng tôi phải chọn, tôi phải hành động, tôi phải để thì giờ. Nhớ ba điều đó, không sai lại với người bên cạnh, nói ba điều đó: tôi phải chọn, tôi phải hành động, tôi phải để thì giờ. Còn không thì không có sự ăn năn.
Dâng Chúa khúc con ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.